Cho nên khi mà mình người tu mới có cái sự thức tâm đó, cái sự thức tâm đó là cái hạnh bố thí, chẳng phải sắp tiền cho người ta là bố thí. Cho nên cái từ quan con mắt mà người tu nó khác, nó có cái từ quan rõ ràng. Sớm mơ vậy dòm cái hạnh. Cho nên những người con của Lô Vi ví dụ như điển là bao nhiêu, tôi không có tiền nhưng mà tôi cho điển, điển là những điển là trường sinh bất diệt. Đó, bên Phật giáo nói là học quả, cái phần đó là bố thí vô cùng tia sáng thanh tịnh, nên luôn luôn cái gieo rất cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên ông Phật vẫn mang cái thiện nghiệp chúng sanh nhắc nhở ngài, vì ngài và nguyện cứu độ chúng sanh cũng có cái nghiệp, đó là cái thiện nghiệp mà chúng ta tu đây rồi, cái thiện thanh điển chúng ta có rồi, chúng ta phải mang cái thiện nghiệp. Cho nên nhắc nhở nhiều khi thổn thức khi rơi lụy đi chứ, để thức tâm nó gắn liền với cái lực điển thanh điển tịnh để cứu độ những người mà hướng về mặt. Cho nên cái phải học từ giai đoạn một, chứ không phải là yếu hèn mà khóc đâu. Từ đi mà rơi lụy, cho nên sức mạnh cho từ bi là vô cùng.
Trong cái lúc mà mình có những cái lòng chuẩn bị như vậy, phải đến một cái trình độ nào đó mình mới có thể thực hiện cái đó, hay là nói khi nào mà mình có được một ánh sáng đầy đủ như cái thanh tịnh lúc đó mình mới có được cái
nghĩa
để bố thí
cho người
khác, hay là
cho nên cái hạnh từ bi là bất khả luận bàn và vô cùng. Cho nên chúng ta không nói là ấn định trong lúc nào, nhưng ta trì thì khí lên tu học thì tự nhiên nó phát ra cái hạnh từ. Lời nói âm thanh hành động đều cảm động chúng sanh mà ta không hay, nó phải có điều đó vì bất khả luận bàn với chúng sanh. Nhưng mà sự cảm thức của chúng sanh mới hiểu được đây là từ bi. Mà ngày nay cơ trời bị chuyển biến và cho chúng sanh biết rõ là hành từ bi trong mọi người có, phải mau mau thực hiện thành từ bi về với đấng từ bi. Thì bao nhiêu ước nguyện của Phật tử tại thế muốn được tai ngộ được Phật, cái niềm của chính mình, nhưng mà nào đã được. Cho nên vì không xây dựng hạnh từ bi, không lập hạnh thì làm sao xây dựng được hạnh từ bi. Phải lập hạnh ngay tức khắc và xây dựng hạnh từ bi, chúng ta mới gần đấng từ bi. Sự nhắc nhở hiện tại càng không vũ trụ mở ra trong cái thức bình đẳng của Phật giáo cho mọi người thấy. Phật giáo không có xa cái bài, nằm ngay trong hơi thở của chúng sanh. Đó là việc làm của thực tế. Thì nhiều người chưa có trình độ, không hiểu sức mạnh đại từ bi của Thượng Đế, và không thấy rõ là Đức Phật là con của Thượng Đế, con quý của Thượng Đế. Đức Phật là một cái thay ngài và có đủ uy tín năng lực từ bi để thay ngài cứu độ con người. Tôi hỏi cho Đấng Christ làm học từ bi và thực hiện từ bi cũng như Đức Phật, ta cũng trách nhiệm biết bất sắc thương trên hết, tha thứ trên hết. Nhưng chúng sanh còn mê chấp và cho rằng việc làm của ta là đúng. Còn người tu không bao giờ cho ta là đúng. Lúc nào ta cũng chưa đúng và phải là tu sĩ. Chúng ta sai cả có ai sai thì chúng ta mới xứng đáng cái ý chí vô cùng của Đức Phật. Đức Phật cảm thấy ngài đúng thì ngài lại làm ông vua tới chết. để cảm thấy Ngài sai Ngài mới tu để thành Phật. Và khi Ngài đắc đạo cứu độ chúng sanh, cứu bằng cách nào? Hành động và tư tưởng của Ngài ảnh hưởng chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh, và chúng sanh phải hành như Ngài mới ngộ được. Mà không hành làm sao ngộ được? Mà ngược lại, chúng ta muốn lợi dụng Ngài, sai Ngài làm việc cho chúng ta, cái đời vô lý. Một lời cầu xin là sai Ngài, và chúng ta nung nấu ý chí của Ngài là chúng ta mới đi tới đâu phải. Nhưng mà thế gian không, vì quá yếu hèn trở nên tâm tội, sáng suốt một chút, bình tĩnh một chút thì rất dễ gần Ngài, không bao giờ xa.
Mẹ ta có nói là nếu mà người tu rồi mình cái gì, cái gì mình làm mình sai hết, phần tất cả mọi người đều phải đúng. Nhưng mà cái ý nghĩa, cái câu nói đó có phải là nói cho nó rằng đừng có bao giờ mình trách người nói người ta, hay là, nói là mình tha thứ cho người ta, chứ không phải là cái ý nghĩa đó, có phải là chỉ mình đang nói chuyện, mình thấy cái người ta rõ ràng người ta sai đó, mà mình không thể làm sửa người ta được. Thì giờ cái chỉ mình nói là anh nói sai, hay là người ta nói không, mình lúc nào mình có cái tâm mình nói là tôi lúc nào tôi cũng sai, vậy là người ta nói cái gì mình cũng làm theo người ta, thì cái đó có phải
cái
nghĩa
là sai? Cái đó là không phải sáng suốt. Con người sáng suốt là thấy sự sai lầm của chính mình. Bây giờ người cha muốn dạy người con có lẽ không phải bắt nó làm lẽ, nhưng mà người cha luôn luôn có lễ độ đó với con, thì cái lễ độ đó mới ảnh hưởng cho đứa con, hiểu chưa? Khi chúng ta nói rằng người đó sai, mà chúng ta công cao ngạo mạn, tưởng ta giỏi hơn người sợ, chưa chắc người đó sai. Trong cái sai đó chúng ta thiếu thanh tịnh và không tìm được cái đúng của người. Vì trình độ của người tới đó và người phải làm điều như vậy, rồi một ngày nào người mới đi qua cái điểm này, hiểu chưa? Và chính chúng ta sai và chúng ta phung phí lời ăn tiếng nói của tất cả hàng càn khôn vũ trụ Ấn Độ và cái thức sáng suốt của chư Phật độ cho chúng ta bằng một cách không cần thiết trong giờ phút này. Chúng ta phải trầm lặng, cho nên những người tu chân chánh Nam Mô A Di Đà không nói một lời. Tại sao? Cái trình độ của đối phương tới một ngày nào đó nó phải đi không được, thì để cho nó đi cho hết. Nhưng mà ngày nay bây giờ tức khắc Ngài độ bằng một cái lượng từ bi, bằng một hành động cảm động từ bi, và đối phương không nhiều thì ít thì hiểu được sự sai của chính họ rồi. Nhưng mà ông sư vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, không có một lời nghịch lại, không phải thua đâu. Từ bi là vô cùng, là sức mạnh vô cùng, để cho hành giả xét. Thì tại sao trong lúc đó nó hành hung mà nó nói dữ với một vị sư, mà vị sư vẫn thật thà? Có vị sự yếu hèn không? Nó đắt lắm rồi. Nhưng mà một ngày nào nó đi ra một cái xã hội hung ác rồi, nó mới thấy rằng vị sư này cao hơn những người kia. Câu nói của nó ngạo mạn, bị đọt, đau đớn, hành hạ, nó thấy sức mạnh của người đó là yếu hơn một vị sư kia. Cái lượng từ bi của vị sư kia luôn luôn văng vẳng trong tay nó. Lúc nó đau đớn chừng nào nó thấy cái lượng từ bi của vị sư kia luôn luôn truyền cảm trong tâm thức mình. Nhưng cái hành động hung ác của người kia không bao giờ lưu trong đầu óc mình. Nó mới học cái từ bi để cứu độ người phản tật của nó. Cho nên lúc đó nó mới thấy rằng tôi sai chẳng còn. Nếu tôi biết tôi sai, tôi mới sử dụng nguyên lý vô cùng để tiến hóa, thì tôi mới lãnh được cái nhiệm vụ cứu khổ bao nhiêu thế này. Cho nên đừng cho ta, vội cho ta là đúng. Nếu cho ta là đúng là sai, thì có hỏi ai đâu. Nhưng mà Ngài phải đi tâm đi, hỏi Ngài đúng hay là Ngài sai cái câu này. Tại sao Ngài phải để sự tụi hung ác giết Ngài? Ngài nói một tiếng là có một trận giặc khởi lên liền, giết tụi hung ác như không. Tại sao? Vì sự cái chiều sâu mà Ngài thấy rõ, quan thông, thì hồn mọi người thì bất diệt, và mọi người đều có cơ duyên thức tâm Ngài dùng một hành động từ bi để cho người khác biết, thì lời nói Ngài phải mới in sâu trong tâm của chúng sanh, mà kể cả người không ai. Hỏi lượng từ bi là sức mạnh không? Trong lúc đó mọi người cảm nhận Jesus là có lỗi, người ta mới biết. Có người theo phe hung ác với thằng đó sai, mà tới ngày hôm nay Ngài chết rồi, nói là người hiểu đạo, người ta nói là Jesus làm rất đúng, vì Ngài đang thực hiện từ bi để cho nhân gian cảm động, lần lượt sẽ ngộ Ngài trong tâm. Đến ngày hôm nay những Jesus vẫn ở thế gian, ở ngưỡng ngay trong tâm người nào biết mở rộng trật tự để ngộ Ngài, Thích Ca vẫn ở thế. Người nào biết mở lượng hải hà thì sẽ ngộ đắng từ bi. Thế như đó thôi. Nhưng mà nào ai chịu mở, ham sanh duy tử, ham sống sợ chết, tưởng là sự sống này là thật. Nhưng mà Ngài đã nói rồi, tư đại giả học, tự tan vô thường, Ngài nói rồi. Nhưng mà nào ai đã hiểu. Rồi lần lượt chúng sanh sẽ thiên cơ biến chuyển. Giờ phút cuối cùng đây, rồi nó thấy rằng ta nói mến Phật, đọc kinh Phật mà tâm hẹp quá, làm sao rước được Ngài vào tâm. Lúc đó mới thấy tôi có, tôi có tội, không ai có tội. Cho nên một người Phật tử phải biết rõ ta có tội, luôn luôn là có tội, không ai có tội, ai cũng được tội. Mọi khả năng đều ảnh hưởng cho ta tiến hóa. Cái áo mặc cũng đang ảnh hưởng, lời nói xung quanh cũng đang thức tâm, đánh thức tâm hồn của chúng ta. Sự đi đứng ngồi nằm cũng đang cho chúng ta hiểu rằng sự suy nghĩ vô cùng của cả càn khôn vũ trụ thì di chuyển bất cứ lúc nào cũng không ngừng nghỉ, để cho mọi người thấy rõ. Nhưng mà vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Để chúng ta làm cái gì để hiểu hết và không còn cái tham sân với tự nữa, thì chúng ta chỉ có tu trở về với quân mình, thì lúc đó chúng ta thấy hết và hiểu hết. Thì lúc đó chúng ta không thấy rằng sanh là quan trọng hay là tử là quan trọng, thì đi cho vô sanh vô tử như mà thường thích. Thấy chưa? Thì cái sự tranh chấp của thế gian nghĩa lý gì với đôi môi của chúng ta? Ta tranh chấp là ta động rồi, chứ ta tu cái gì? Ta mở mắt dòm người đã đẹp, ta còn mê, ta tu cái gì? Mắt để cho ta quan thông và bố thí, nhưng mà mắt ta đi làm kiểu si mê ác trược thế nào? Lỗ tai chúng ta phải thanh tịnh để thu hút và hóa giải những sự ô trực của chúng ta. Thì bây giờ chúng lỗ tai ta động thì có cái gì hay chúng ta không thu được. Thế nên những gì mà đang mang đây và những gì chúng ta đang thấy đây là toàn là cơ hội đánh thức chân tâm của chúng ta. Toàn là ở trong nguyên lý tình thương và đạo đức. Chúng ta kể những cái gì xung quanh ta là sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà nó nằm trong nguyên lý của tình thương và đạo đức. Chúng ta nên khi khi tất cả thì con ma đến với chúng ta, ta nghĩ nó là một vị Phật thì đâu còn ma nữa. Thế chưa? Vì nó đến độ ta. Con quỷ đến với ta độ ta, ta đánh nó chi? Đánh ra thì chúng ta thêm một mối thù trói buộc tâm thức. Làm sao chúng ta tiến hóa? Bất cứ cái gì đến với ta đều là cứu độ, nghĩ là sự cứu độ không phải sự phá hoại, thì cái xấu nó trở nên tốt rồi. Thì cần thì phải đi mượn một điều bồ bùa cho nó làm cho tốt, đó cũng dụng tha lực nữa. Thì chừng nào mới giải thuyết được chuyện đó, cho nên mới dụng chân tâm. Thấy chưa? Cho người tu mà biết thực hiện chân tu thì nó lợi cho đó. Còn ôm lý mà tu không hành đó, thì cũng chả đi đến đâu. Lý luận mà không thành vẫn không thành.
thực hành rồi chậm nhưng mà đến. Tự nhiên tôi thường nói là con rùa với con thỏ mà thôi. Con rùa nó muốn máy thấy hay, con thỏ muốn máy thấy hay chạy nhanh, nhưng mà con rùa nó tự tơ, nó thu hút cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để dưỡng sinh cho nó, và nó thầm tu thầm thiền thì nó sống cả nghìn năm mà được cơ hội đắc đạo. Và con thỏ nói hay nhưng mà mấy phút chết thôi, tu không kịp. Cho nên người nhân gian không khác gì con thỏ, nói hay lắm nhưng mà không hành trì nó. Cho nên chúng ta tu, họ nói chậm chậm chịu đi sửa tu. Vì tôi là một con người phức tạp và ngu muội, tôi phải sửa. Tôi không khôn hơn ai, tôi phức tạp và ngu muội, tôi phải cố gắng sửa để giải thoát. Thế con người mà có tu thiền rồi nghe thấy mình có thể giải đáp những câu thắc mắc trong tâm thức của chính mình. Khi mình thanh tịnh, mình sẽ quý yêu những cái gì trước kia mình đã hấp đuổi nó, bây giờ mình thấy nhờ nó mà chúng ta tiến. Thấy chưa? Sau này chúng ta không có cái người thầy, nhưng mà chúng ta bạn thì lúc đó mới thấy sự siêu diệu của tất cả không vũ trụ ân độ chúng ta, và những cái lượng từ bi đã thành công lại quan chiếu chúng ta hàng ngày hàng giờ. Thì cái mức tiến chúng ta sâu rộng. Hỏi cho lúc đó giàu mạnh không? Từ bi là thật sự giàu mạnh. Còn ta đây thì không bao nhiêu phút thì chúng ta đã thôi.
Thưa thầy, con có một bài dành con cũng xin thưa với thầy. Thì qua 10 ngày cái sự gặp gỡ giữa những anh em chúng con với thầy tuy là lần đầu tiên, nhưng mà chúng con đã học hỏi nơi thầy rất là nhiều. Mà những điều đó con nghĩ rằng có từ khi cái vũ trụ này được tạo nên và đến bây giờ chúng con vẫn còn học lại. Cũng vì cái sự ưu muội của chúng sanh mà Thượng Đế đưa từng những con ngài đến thế gian này để mà chỉ dạy chúng con thấy rằng cái quê hương đời đời mà chúng con phải trở về. Cái lần đầu tiên, cái thời gian đầu tiên mà khi Đức Thích Ca đến thế gian này đã chỉ chúng sanh thấy rằng cái thế gian này nó chỉ là giả tạm, là một bãi trường để cho con loài người học hỏi. Và ngài chính là một vị vua, nhưng mà ngài đã ra rừng để tìm được cái chân lý, nhưng không có được bao nhiêu người thức tâm và nhìn thấy rằng đó là chân lý. Và cho đến khi ngài trở về, ngài vào vả niết bàn và cuộc sống về đen tối, cũng như cái tình thương con người đã bị mất mát đi rất nhiều, và xảy ra những cảnh là chiến tranh chết chóc, đưa đến cái sự là tang thương, rồi đưa con của ngài đến thế gian lại nữa, đó là Chúa Giêsu. Chúa ngụ dạy chúng sanh thấy rằng cái tình thương và đạo đức đó là một cái con đường cứu rỗi của thế gian, để mà trở về với cái quê hương đời đời, nhưng cũng không ai thấy được. Đó là chân lý và con đường mà chúng sanh cần phải nhìn thấy và học hỏi để trở về. Nhưng vì sự u muội con người tối tăm không thể dùng phàm trí để mà nhìn thấy được đó là đấng, đó là con của Thượng Đế đến thế gian này cũng vì sự tình thương mà thôi. Rồi cũng chính con loài người giết ngài. Ngày hôm nay cái sự gặp gỡ của thầy cũng vì tình thương yêu của Thượng Đế, nhìn thấy đây là một cái bữa khổ của hồng trần mà cần có sự hiện diện của thầy để mà chỉ dạy cho chúng con thấy rằng cái nước đời đời mà chúng con cũng phải trở về. Sau bao năm học tập cũng như sau bao năm học về cái pháp lý vô vi này, con cũng chưa bao giờ nhìn thấy được cái hay và chưa bao giờ nhìn thấy được cái chân lý mà chúng con phải đi. Qua những sự gặp gỡ của thầy trong 10 ngày qua, thầy nhìn thấy được cái sự yếu ớt về đức tin của chúng con, thầy nhìn thấy được cái sự yếu hèn của chúng con, ngài chỉ chúng con đi con đường. Qua những cuộn băng mà thầy giảng trong băng, thầy chỉ rõ đâu là con đường và đâu mới là cái sự là tồn tại đời đời. Và thầy chỉ chúng con thấy rằng cái cuộc đời mà nó, cái thời gian này nó không thoát khỏi được cái là trong cái nguyên lý là sanh lão bệnh tử khổ. Và thầy dạy chúng con thấy được cái hạnh phúc đời đời, và thầy chỉ chúng con bằng mọi cách để chúng con thấy rõ được con đường chúng con trở về. Nhưng vì sự yếu hèn, vì sự thấp thỏm và cái sự yếu đuối và cái dòng thanh quan điển lành, chúng con không nhận thấy được cái sự toàn năng toàn giác của Thượng Đế. Những cái giọt nước mắt của thầy nó không đánh thức được lên lương tâm của chúng con. Nhưng qua 10 ngày thầy nhìn thấy được cái sự yếu hèn, thầy độ chúng con bằng cái sự hữu vi này. Hàng đêm thầy cũng còn đến với chúng con, thầy chỉ rõ tỉ tơ chúng con từng lời để đưa chúng con sang một giai đoạn mới và thất tâm là tu học. Con nhìn thấy được điều đó, con rất cảm ơn thầy rất nhiều, nhưng không lấy cái gì để diễn tả được. Và trong tâm thức con, tuy học ít, cái sự hiểu biết ít, nhưng hình như sự sáng đã bắt đầu đến với chúng con qua 10 ngày. Và sáng ngày mai thầy cũng đã lên đường để sang Mỹ, và cũng là một cái dịp để mà độ cho những anh em chúng con. Trong những giờ phút thiêng liêng này, con không biết nói gì hơn. Và cảm tạ cái công lao khó nhọc của thầy đã trong suốt cuộc đời thầy, cũng vì chúng sanh mà thầy quên mình đi khắp mọi nơi. Đến ngày hôm nay với cái tuổi già của thầy, thầy vẫn còn ở lại. Nhưng không biết rằng cái sự ra đi của thầy nó ở vào cái giai đoạn nào, và với cái sự tu tiến của chúng con, với cái dòng thanh quan điểm lành vẫn còn yếu hèn, chúng con cũng nhờ thầy chuyển dùm, chuyển lời của chúng con lên đấng cha trời. Chúng con nguyện xin cha, cha ơi, vì tình thương mà ngài đến với thế gian, cha dạy chúng con thấu rõ được cái nước đời đời, cái hạnh phúc mà chúng con không bao giờ có thể sánh. Xin cha cũng thương xót và an ủi nâng đỡ những anh chị em chúng con trong giới vô vi cũng như tất cả các đạo giáo khác trên thế giới. Xin cha cũng an ủi họ, nâng đỡ đời sống và đức tin của họ để họ vững tin trên cái bước đường hành trình trong mọi giới và trong mọi cái niềm tin mà họ đang mang. Xin cha cũng thương xót họ, dìu dắt họ bằng mọi hình thức. Và con cũng xin cha ban ơn cho chúng con, vì chúng con còn nhìn thấy rằng nếu như trong cái thời hạ ngưng mật pháp này mà nước đời đời cũng như hàng đêm, cũng như cái gì sự xót xa mà cha đang réo gọi, xin cha cũng đỡ thầy ở lại thời gian này lâu hơn nữa, vì chúng con cần thấy rằng có sự hiện diện của thầy để hỗ trợ cho sự lớn rộng của chúng con, cũng như hỗ trợ cho đời sống tinh thần của chúng con, hỗ trợ về đời sống đức tin của chúng con, để chúng con vững mạnh mà tiến lên học hỏi về cái sự đời đời của nước thiên đàng. Thưa cha, hàng đêm chúng con ngồi, chúng con tưởng nhớ đến ngài, nhưng qua cái dòng thanh quan điển lành còn yếu hèn này, chúng con thấy rằng một bước tới là hai bước lui, rồi bước tới rồi bước lui, cũng vì cái sự yếu hèn và cái sự thu hút của hồng trần này chúng con chưa vượt qua được. Xin cha cũng ban cho thầy được nhiều cái nguồn ân điển và sức sống, cũng như những ơn phước để thầy ở lại để mà hỗ trợ về đời sống đức tin chúng con được dũng mạnh hơn. Và chúng con cũng cầu nguyện xin thầy cũng ban ơn phước lành cho mọi anh chị em chúng con ở khắp mọi nơi trên thế giới, để chúng con sớm thức tâm tu học và trở về với ngôi cha. Chúng con xin đa tạ ơn ngài, và xin thầy thương xót cũng ban ơn chúng con trong những giây phút thiêng liêng này. Chúng con thành thật cảm ơn ngài.
Qua kích động khai mở thần thức
chính con đã nhận được các bạn đạo không nhiều kỹ đều có sự sắp đặt của bề trên, tùy hoàn cảnh mà thức văn minh đã cho thấy rõ nhiều phương tiện để đổ trì hành giả, cho nên chỉ có do hành giả thực hành để đi tới mà thôi. Nhưng bản chất phản chất của lời người phải có. Vì sao? Vì chúng ta đã lỡ sanh xuống thế gian rước bao nhiêu nghiệp trực trong tâm thân, thành ra đường đi không hành được bao nhiêu lại bị phản trắc bởi trực khí. Điều này thầy đã phân tích rất rõ, cho nên các con với cơ duyên này đã có cơ hội nắm lấy đó mà đi. Phương tiện đầy đủ không thiếu thốn, nhưng mà lời đại nguyện của các con phải giữ sự đúng, không nên vì một lý lẽ nào mà tự xóa bỏ sự vĩ đại trong tâm thức của các con bằng lời đại nguyện mà đã dâng hiến cho bề trên lại xóa bỏ. Điều đó là tự tạo tội cho chính mình. Cho nên ý chí hùng mạnh cho các con đi mà thôi. Bề trên đã sẵn sàng tất cả lề lối tu học cũ, cho nên cho đến khi tu học mới hiện đại của thầy đã phổ biến đây là đời mới phải học kinh mới, phải học kinh vô tự ngay trong thức của chính con, là chỉ hành để thức mới nắm trọn được, mà mượn để thuyết thì sẽ mất luôn. Cho nên mọi người của các con cố gắng thực hành, rồi đây các con sẽ được gần đấng cha trời và sẽ thao thao bất tuyệt cứu độ chúng sanh tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Cho nên cố gắng đi, giữ lấy niềm tin sẵn có của chính mình và không nên phản bội lấy mình. Những lời đại nguyện của các con phải giữ lấy mà đi, thì đó là kim chỉ nam để cho con tiến hóa. Thầy không biết nói gì hơn. Trong 10 ngày đóng góp rồi đây thầy phải xa các con.
Với cái sự nhiều nhất của thầy trong buổi này cũng như trong suốt cuộc đời của con còn lại trong thế gian này, chứ con nguyện là dũng tiến bước theo con đường của thầy đã đi qua, cũng như thực hiện những cái hạnh nguyện gì chúng con sẽ làm tùy theo cái cơ duyên mà cha trời chọn lựa. Chúng con chỉ âm thầm là tu học, và sáng mai này thầy cũng sẽ lên đường sang Mỹ. Chúng con ở lại thương thầy, chúng con chỉ biết lo tu học. Để rồi cũng mong ngày trở về con đa tạ ơn thầy.
Cố gắng đi trong thanh tịnh. Phương tiện rất dồi dào, lời nói đã ghi bằng, lúc nào cũng có thể nhắc nhở được, nên nắm phương tiện này để đi. Không ai chức con bằng con tự thực. Ngày thầy có ra đi, các con kể như có sự hiện diện của thầy ở đây luôn luôn, vì hồn chúng ta là bất diệt rõ ràng, chờ chúng ta nới rộng ra tâm thức của các con nới rộng chừng nào thì nhiều việc thanh nhẹ sẽ về và các con có quyết nào, không có sự cách biệt. Thời buổi cấp bách này không tu là ổn lắm, mang xác phàm này không biết tu vạn kiếp mới có hồi sinh lại. Chúng ta con đã xác nhận rõ ràng rồi đây tôi sẽ đi đâu, chả không có ai có thể trả lời được. Vì cái thắc xác thân quý báu, khối óc quý báu này truy tầm chân lý lý lực của các vị đã hiện nhân đầy đủ lý trí để phân luận mà không biết sử dụng, để lúc mất cái xác này làm sao nó có khả năng tiến hóa được, luân hồi về lục đạo làm sao có khả năng tiến hóa được. Cho nên những cái đó thầy đã phân tích trong 10 ngày nay rất nhiều, nhắc đi nhắc lại rất nhiều phương mặt, các con cố gắng nghe lại để nắm lấy mà đi vững vàng hơn, và không bao giờ làm mất lòng tin, và không bao giờ quên sử dụng khả năng thanh tịnh sẵn có của các con. Giữ lên mặt tôi, rồi đấy mọi người sẽ gieo mừng, không sợ sự chết nữa, và thấy chúng ta đến đây có ngày sanh và không có ngày tử, không có chết đâu. Yên tâm để đó tu đi, dù cho chấn động bom nguyên tử nổ, ngày mai chúng ta cũng ở một cõi khác, vì linh tâm và tâm thức của chúng ta vẫn sống động đời đời. Giữ lấy niềm tin này thì thật sự là giải thoát.
Trong những ngày qua, những sự tu tập thì những sự bệnh đau, những sự giận hờn chúng con cũng được nhờ cái thanh quan điển lành của thầy đã chữa lành, cũng như cái tâm yếu hèn này cũng được sự vun đắp của thầy. Thưa thầy, khi con ra đi và con biết khóc và chỉ lo con đường tu học này, những người thân của con hỏi con tại sao, con chỉ nói rằng chỉ đức tin mà thôi. Con chỉ lấy hai chữ đức tin của con cứ đi vậy, con không biết rằng sẽ về đâu. Nhưng được sự chỉ dẫn của thầy, thầy nói sẽ có một nơi, và cái lời hứa của thầy chúng con cũng ghi nhận âm thầm tu học. Và chúng con không hiểu tại sao dù thầy không gần con, nhưng trong những đêm khuya trong giấc ngủ con lại thường hay gặp thầy, gặp Chúa. Nhưng xin thầy, con không biết ý nghĩa của hai chữ đức tin đó là gì, và có sự khác biệt giữa đức tin và niềm tin không? Xin thầy cũng chỉ dạy con.
Thấy rõ đường đi nước bước và nơi đến của chính mình thì không còn vọng động bởi luật sanh tử. Người thế gian bị vọng động bởi luật sanh tử mà quên đức tin sẵn có của chúng ta. Cái tin của chúng ta vô cùng, và chúng ta ý thức rõ rằng đây phải đi qua giai đoạn này rồi tôi mới qua giai đoạn kia, rồi tôi sẽ ở nơi phân giác đó. Đó là đức tin của con. Những hành động của con làm không bao giờ có hiểu, nhưng mà tương lai khi con diệt rồi thì mọi người thấy rõ ràng người này nhờ đức tin thành đạo, người này nhờ đức tin có sự sáng suốt. Ngày nay người ta mới hiểu được Thích Ca đã có đức tin giải thoát và theo đường của Ngài tu. Ngày nay người ta càng thấy rõ sự sáng suốt và mọi người ôm ấp Ngài mà tu, nhưng mà chưa phân tích nổi rõ như thầy đã phân tích cho con rằng có chỗ đến đại học vay cả và phải đi và sẽ đến. Con hiểu điều này là vô sanh vô tử, con giữ chỗ này như bằng giải thoát. Cho nên càng giữ lấy sự thanh tịnh, không cần buông bỏ sự đua đòi nữa, mà đâm ra thắc tín với lời đại nguyện của chư Phật. Còn niềm tin là sơ khởi thôi, còn đức tin là quan trọng. Thường thường là con đường ta phải đi, chắc chắn phải đẹp. Cho nên luôn luôn chúng ta khởi điểm tốt, kết quả chắc hai tốt. Ngay trước mắt phàm đã xác nhận rõ ràng, khởi điểm xấu thì phải gặp hai xấu. Nhưng con cũng đã chứng nhận với tuổi trẻ mà con đã thấy rồi. Và cộng với cái tu nữa thì đó là xây dựng được cái đức tin vững và đi. Hôm nay ngày mai cũng là ngày tôi ra đi và xa tất cả các bạn ở đây. Chúc mọi người tâm thân an lạc, tiếp tục trên hành trình tu viện. Chúng ta Phật tu mới có đóng góp cho chúng sanh. Phật tu bổ sửa chữa khiêu khuyết của chúng ta thì cái xã hội mới tốt. Căn nhà không lo tu bổ, căn nhà phải dọn. Tâm thân ta không lo tu bổ sửa chữa, tâm thân ta sẽ bị hoại. Cho nên mọi người giữ đường lối đi thì giữ lấy mạnh, không nên bỏ một kiếp nữa. Mà mất cái xác thân này một kiếp, vạn kiếp mới hồi sinh được. Nhiều người không biết ngày mai tôi chết phải đi đâu, không biết chừng nào mà hồi sinh lại làm cùng chuyện với nhau. Nhưng chúng ta tốt rồi, chúng ta sẽ nói chuyện bằng phần hồn tâm thức, chứ không bằng thể xác trần trượt. Như âm thanh hiện tại là rất nặng nề, không phải nhẹ đâu. Cho nên thâu đêm các bạn tu từ hôm tới là biết bao nhiêu câu vấn đáp trong óc tuôn chảy tràn đầy trong tâm thức. Trong đêm thăng vấn, hỏi những lời đó đem xuống thế gian nói được, nói không xa, dùng bất khả luận bàn. Chúng ta biết thì phải không có tranh chấp với đời, nhưng mà xây dựng cho đời, khỏi đời khỏi thiên, khỏi thiên nhiên cũng có của Phật xây dựng. Trên cái dũng chi nó là một tu, càng ngày càng tu càng thanh nhẹ rồi khi mà lập hạnh Bồ Tát và thực hiện nguyên lý của Bồ Tát.
Thầy con thấy là Linh chắc có lẽ thay mặt của tất cả các anh em, anh chị em chúng con, nó trình bày cũng khá đầy đủ không?
Nhưng mà trong cái phương tiện hạn hẹp này thì cũng cái cơ hội mà con thấy cảm thấy cũng nói lên vài lời những lời cảm tạ với thầy. Tuy là thời gian 10 ngày ngắn ngủi, nhưng mà con càng thấy rõ thêm sự vĩ đại của thầy. Mà Minh cũng đã trình bày lên là có những đứa con ngoan của Thượng Đế đến đây để ban bản thanh điển, để nhắc nhở những đứa con, những đứa con mê muội quay trở về cái Thượng Đế. Thì đã có đấng Jesus, đã có đấng Thích Ca, thì thời nay lại có thầy. Và con đã thấy được sự vĩ đại vĩ kim, và con thấy cả sự vĩ đại và kiên trì đó. Và thật sự con cũng cảm thấy là con với cái sự ngu muội và yếu hèn chưa có nghe trọn vẹn được những lời chỉ dẫn của thầy, cũng như chưa có nhất đón nhận được trọn vẹn những ân điển mà thầy cũng như cha trời ban cho chúng con. Con nghe chỉ hiểu được một phần nhỏ nào mà cũng cảm thấy rõ là cả sự vĩ đại của Thầy. Và chúng con có lẽ còn phải nghe nhiều hơn nữa, trở về nghe lại, nghe đi những cuốn băng của Thầy. Mà cũng nhân cơ hội Thầy có mặt ở đây mà đi đến đây ban thanh điển cho các anh chị em đoàn đạo chúng con, cũng như vạn vật muôn loài xung quanh, làm cho chúng con càng vững đức tin thêm, càng sáng suốt thêm, để mà vững tiến thêm đi trên hành trình. Và sau khi Thầy đi thì chắc có lẽ là cái sự tu tiến của anh em ở đây có lẽ sẽ tăng trưởng hơn nhiều lắm. Và cũng nhân cơ hội đây thì là con cũng cảm thấy là trong hữu vi, con xin lễ lại tạ ơn Thầy, cũng đồng thời là sám hối để nhắc nhở sự chậm trễ của con, để sám hối và nhắc nhở là con còn phải dũng hơn nữa, phải đi hơn nữa và phải sáng suốt hơn nữa. Và xin Thầy đón nhận con tha lại.
Người tu phát triển vô vi toàn dụng ý tự trị, không trị được ta không bao giờ thực hiện được sự tốt đẹp để hướng dẫn cho ngoại cảnh. Trị thì chứ mới thành đạt được. Giờ phút hạ nguyên này để cho mọi người tu trong đồng loạt kích động để tìm hoàn thành được để trở cứu vớt trong giây phút. Cố gắng giữ lấy xác này là bãi trường thi đang đã điều luyện tâm hồn của mọi người. Nếu mọi người biết đây là bãi trường thi thì phải cố gắng hành cách mạng để bạn đạo, giải quyết mọi sự ô uế của thân xâm khi bất cứ lúc nào. Phần hồn chủ của chiến thiên địa hòa hợp cả cả không biết tự, không biết tự chủ phản nguyên lý sống động của trời Phật. Vì vậy để các con có tâm tu sớm như là những kẻ biết tu vài chục năm sau, năm mươi năm sau, mới thấy cái hành trình chúng ta được xuất hiện. Và đối với đại nguyện khi chúng ta gian lận, lúc đó hành trình sẽ tràn ngập trong đời tôi, để xây dựng cho mọi nơi, mọi nơi không có sự khó khăn, không có sự trở ngại. Các con được chứng kiến rõ một bước đi lúc Thầy ra đi đến đâu, chắc thường đây cũng ấn độ lên đó, sự chứng minh để cho các con thấy nơi nào Thầy đến thì nơi đó sẽ có một đáng kỳ lạ so với các con sẽ đến. Là thế gian đòi quyền thế rất nhiều, nhưng mà không thấy cái pháp siêu đòi ảo thuật, đã bị lạc vào ảo thuật bao nhiêu kiếp rồi không hiểu, mình không hướng về cái nguyên lý cao siêu ở bên trên. Cho nên ngày nay vô vi mới được chứng kiến cái sự nguyên lý ở bên trên, giải được.